Hãy nói tiếp về lịch sử luật học ở bên Tàu, nói tiếp về mấy ông tổ về luật tông ở bên Tàu. Ở bên Tàu đến đời nhà Đường thì luật học cũng như về tất cả mọi mặt về đời nhà Đường họ thịnh vượng. Luật sư Chí Thủ, ngài giảng bộ luật tứ phần 20 lần. Bộ luật tứ phần rộng lớn như vậy mà ngài giảng luôn một lúc 20 lần. Đệ tử là ngài Đạo Tuyên học, có một học trò thôi mà học luôn một lúc 20 lần. Bộ luật rộng lớn như vậy mà nói luôn một lúc 20 lần này, cái khả năng này thật sự là một việc đáng kính nể, đáng ca tụng. Thế đệ tử là ngài Đạo Tuyên học cái bộ tứ phần luật ấy. Thật ra lúc đầu học xong một lần đầu thì định là học xong một lần đầu thì bàn cái việc đi tu thiền, nhưng mà bổn sư là luật sư Chí Quán mới trách rằng đi xa phải từ chỗ gần, nhờ nhỏ mà biết lớn, bắt buộc phải nghe đủ 20 lần rồi mới cho vào núi rừng mà tu định tu tuệ. Thế thì cái ông thầy bắt buộc như vậy, cho nên đệ tử là ngài Đạo Tuyên đã vâng lời, xin thỉnh ngài Chí Thủ giảng cho học luôn một lúc 20 lần. Vì thế mà thành ngài Đạo Tuyên thành ra là coi như là tổ về tông luật ở bên Tàu đó. Đã chịu học như vậy. Như thế gọi là tinh tấn. Tinh tức là chuyên tinh có một môn học thôi, chứ không xam thứ này thứ khác. Đã. Chuyên tinh tấn, chuyên học một môn đến nơi đến chốn. Cho nên ngài Đạo Tuyên là một vị tổ coi như nổi tiếng nhất trong lịch sử luật học ở bên Tàu. Ngài Đạo Tuyên trở thành một bậc vĩ nhân chuyên hoằng dương bộ tứ phần luật. Và chẳng những là ngài hoằng dương bộ tứ phần luật mà y bộ tứ phần luật ngài viết được 3 bộ sách lớn về học về luật. Tức là bộ luật hành sự sao. Sao là giải nghĩa, giải nghĩa về bộ luật, mà đặc biệt riêng về hành sự, những cái sự việc thực hành trong cái lúc học luật. Và bộ thứ hai là giới sớ. Sớ cũng là giải nghĩa, chữ sớ là giải nghĩa, rồi chữ sao ấy là giảng nghĩa lại cái chữ sớ thì gọi là sao. Cho nên chúng ta cứ có những bộ sớ sao. Thế giới sớ tức là ngài chuyên giải nghĩa về từng giới một, bên tăng 250 giới, ngài giải nghĩa từng giới một. Và bộ thứ ba là bộ nghiệp sớ. Chữ sơ chị em đã biết là giải nghĩa, giải nghĩa về cái nghiệp, cái nghiệp báo của loài người. Vậy là chữ nghiệp ấy là thuộc về bệnh, và chữ giới là thuốc. Ngài viết 3 bộ sách danh tiếng để lại cho chúng ta bây giờ. Bộ luật hành sự, và bộ giới sớ, và bộ nghiệp sớ. Ngài là tổ khai sơn về luật tông, gọi ở núi Nam Trung, cho nên người ta cứ gọi là Nam Sơn, coi như là luật ông ở bên tàu thịnh hành ở núi Nam Sơn. Ngài dung hòa cả đại thừa và tiểu thừa, người tàu có cái tật là nghiêng về đại thừa mà coi như là lấn át cái tiểu thừa, miệt thị cái tiểu thừa, coi như cố chấp. Nhưng mà đến tổ Đạo Tuyên đây thì ngài mới mở, coi như trong luật học ngài bắt buộc lấy tiểu thừa làm gốc, viên dung tiểu thừa và đại thừa, chứ không chia ra làm hai như trước nữa. Thế là bắt đầu kể từ thời ngài Đạo Tuyên thì đạo Phật coi như không có chia ra làm ở bên tàu không chia làm hai mối tiểu thừa đại thừa, mà dung hòa, coi như đại thừa phải lấy tiểu thừa làm gốc, mà tiểu thừa thì phải lấy đại thừa làm hoa trái, hai bên cần thiết với nhau cùng một đạo, chứ không phải là như trước cứ công kích lẫn nhau. Đến luật sư Hoài Tổ thì luật học cũng bởi vì ngài chuyên Hoàng Dương về luật học, cho nên luật học ở bên tàu cũng được phồn thịnh. Đến cuối đời ngài hội họp các môn đồ lại nói rằng hôm nay đã tuyên bố ngài ra đi. Thì ngài vừa dứt lời chào đại chúng thì có thiên nhạc vang vang khắp cả, tức là ngài an nhiên mà thị tịch. Thấy các ngài tu cái kết quả nó quý hóa như vậy. Tiếp đến luật sư Nghĩa Tịnh, từ nhỏ tuổi hãy còn để trái đào, đã biết từ biệt cha mẹ xin đi xuất gia. Ngài học thông cả nội điển và ngoại điển, mới 15 tuổi mà đã hiểu rõ hết kinh sách nội điển, ngoại điển. Nội điển tức là kinh về đạo Phật. Ngài kính ngưỡng ngài Pháp Hiền và hâm mộ cái phong cách của ngài Huyền Trang, là hai vị đi sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Thế cho nên đến năm ngài 37 tuổi xuất gia từ bé, đến 15 tuổi là ngài đã có cái chí hướng theo ngài Pháp Hiền với Huyền Trang, tức là có cái chí hướng đi du học ở Ấn Độ. Nhưng đến năm 30 tuổi thì ngài mới cất bước du hành sang bên Ấn Độ. Lúc đầu thì cũng kết tập được một số đồng chí, có được vài mươi người cùng đi, nhưng mà dần dần đều bỏ cuộc hết. Chỉ có một mình ngài, chúng ta nhớ đi bên tàu mà đi phải đi qua cái dãy Hy Mã Lập Sơn, núi tuyết quanh năm đó, bao nhiêu hiểm trở, rồi lại phải đi qua cái sa mạc Gobi, như vậy là qua núi tuyết rồi lại qua sa mạc và chịu cái nóng. Sa mạc tức là cái bãi cát mênh mông, chỉ có mặt trời chiếu xuống bãi cát cho nên nóng lắm. Mà biết bao nhiêu gian nan nguy hiểm mà ngài đi một mình, mà đi bộ từ bên tàu, mà ngày xưa thì tức là chưa có cái thành phố mở mang như bây giờ, chỉ toàn núi với rừng. Như thế mà ngài vẫn cứ đi 25 năm, đi một mình như thế 25 năm. Đi qua 30 nước, đi qua 30 nước, tiếng, cái tiếng nói của người ta với mình đâu có biết. Thế mà Ngài đi nổi, mà đi có một mình. Đi qua 30 nước, Ngài sang tới Ấn Độ. Ngài cũng lại bắt chiếc Ngài Huyền Trang để vào chùa Nalanda ở Ấn Độ. Cái chùa Nalanda bây giờ người ta đào đất, người ta thấy được cái chùa đó bây giờ hãy còn à, nhưng mà nằm ở dưới lòng đất, phòng xá, phòng tăng, các thứ hiện tại bây giờ cái các nhà khảo cổ người ta tìm ra cái chùa Nalanda đó, nhưng mà bây giờ chỉ còn có đất trơ, gạch trơ, nhưng mà vẫn còn nhận được ra từng phòng, từng phòng, từng chỗ một mà người ta nhận được cái trường Nalanda quý hóa suốt từ ngày xưa mấy ngàn năm. Mà lạ là làm sao thì gạch nó vẫn còn lại, nó không mùi, nó không bị hỏng. Thế là Ngài tới cái chùa Nalanda này, Ngài ở lại học 10 năm nữa. Ngài học 10 năm à, rồi Ngài trở về Trung Hoa. Ngài trở về Trung Hoa mang theo 400 bộ phận bản, 400 bộ gồm cả kinh, cả luật, cả các thứ mà lúc bây giờ bên Tàu còn chưa có. Như vậy là đầu tiên là Ngài Pháp Hiền đã mang luật về, mang sách kinh sách về. Rồi đến Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang mang mấy trăm bộ. Rồi đến Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài mang 400 bộ phạn bản và 300 hạt xá lợi về Tàu. Như thế, và sau, về sau Ngài tịch đi rồi thì luật học ở bên Tàu có cái chỗ suy vi à. Đến luật sư Nguyên Chiếu cùng 500 đệ tử à, lập giới đàn ở Minh Châu. Nghĩa là khi ấy Đạo Phật đã suy vi rồi thì có luật sư Nguyên Chiếu, Ngài lập cái giới đàn ở Minh Châu 500 đệ tử à. Thì chợt có một ông già đem dâng hiến 3 hạt ngọc trai làm lễ để mừng giới đàn. Ông già mang 3 cái hạt ngọc trai đến thì là ông ấy là dâng lễ mừng, và rồi ông ấy biến luôn à. Thì người ta biết đấy là một vị thần đến hiện thân để mà đến tùy hỷ cái giới đàn. Cho nên chúng ta biết là chúng ta học Phật là có bách thần giúp đỡ. Rồi về sau có tiếp theo thì có luật sư Tam Muội, Ngài chuyên Hoàng Dương luật ở núi Kim Lăng. Khi là cái hôm khai đàn bắt đầu thì bỗng nhiên ở đỉnh đầu tượng Phật phóng hào quang mà liên tiếp luôn 20 đêm sáng rực đàn trà. Thế cho nên có những cái thật linh ứng, cho nên lòng người người ta không phục. Luật sư Tam Muội Ngài khai đàn thì Phật phóng quang như vậy. Thế mà khi mà Ngài đến Lô Sơn là chốn tổ của Đạo Phật Tấn Tông Độ đó, Ngài đến Lô Sơn thì ao ở chùa Đông Lâm bỗng nhiên nở đầy hoa sen trắng. Cho nên cái người thời bấy giờ người ta ngờ là Ngài chính là Tổ Huệ Viễn tái lai. Bỗng nhiên ngay tại cái Đông Lâm là cái chỗ của Tổ Huệ Viễn, mà cái ao sen của Ngài, chị em nhớ là Tổ Huệ Viễn có cái ao, Ngài để cái hoa sen làm cái đồng hồ đó. Thế mà Ngài đến thì bỗng nhiên cái ao sen đầy hoa sen trắng. Người ta ngờ là Ngài là Tổ Huệ Viễn tái lai. Tới khi Ngài đến núi Bảo Hoa thì việc đầu tiên là cải tạo sơn môn. Tăng sĩ bốn phương tìm về cực kỳ đông đảo. Như vậy luật học từ cái núi Bảo Hoa này là coi như là cái ánh sáng được rực rỡ ở bên tàu. Đến cuối đời, Ngài từ biệt đại chúng, trao cho luật sư Kiến Nguyệt một bộ cà sa và một giới bổn. Ngài không trao bát bởi vì ở bên tàu không có đi khất thực, cho nên Ngài trao lại một bộ cà sa, tức là tấm y với là một bộ luật, bộ giới bổn, dặn dò Ngài Kiến Nguyệt trụ trì ở núi Bảo Hoa. Rồi Ngài mỉm cười nhập diệt trong cái tiếng niệm Phật của đại chúng. Chọn một đời, Ngài truyền giới 500 đàn giới. Đó là sự tích của Ngài luật sư Tam Muội. Về sau thì cho tới sắp coi như là thời cận đại bây giờ đó, chúng ta có Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư thân phụ trì chú Đại Bi luôn 10 năm, mộng thấy Đức Quán Thế Âm trao cho một bé trai mà sinh ra sư năm 1599. Lúc niên thiếu, Ngài học nho, cho nên nghe bên nhà nho người ta bài bác đạo Phật thì Ngài cũng bắt chiếc chê đạo Phật là mê tín dị đoan. Nhưng đến năm 17 tuổi, Ngài gặp kinh sách Phật, Ngài đọc thì Ngài tỉnh ngộ, Ngài quyết định theo đạo Phật. Một tháng luôn 3 lần mộng thấy Ngài Hán Sơn, cho nên Ngài xuất gia với đệ tử của Ngài Hán Sơn là Pháp Sư Tuyết Lãnh. Ngài Ngẫu Ích là một vị cao tăng, chuyên ẩn dật, không có giảng pháp om sòm, không có tiếp bên ngoài, nhưng mà Ngài viết rất nhiều sách và để lại cho chúng ta. Chị em nhớ Ngài Ngẫu Ích, chúng mình có học cái cuốn Di Đà Yếu Giải, đó là của Ngài. Như vậy là Ngài chuyên về luật học nhưng mà lại tu tịnh độ. Rồi đến ngày mai thầy nói tiếp.